Thư nữ công lược, chương 191, kỳ quặc chung, góc truyện audio.com, mặc cho ai gặp được loại tình huống này cũng sẽ bối rối. Chính trong lòng Từ Lệnh Nghi cũng đang phiền, nên không có quá chú ý đến sự khác thường của thập nhất nương, chỉ lạnh lùng thốt lên. Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, chiếu theo lời ta dặn tìm mấy ma ma thật kín miệng đến chiếu cố hắn là được. Thập nhất nương lập tức bình tĩnh xuống, hiện tại hỏi này nọ có ích lợi gì, trọng yếu chính là ý Từ Lệnh Nghi muốn như thế nào. Nuôi ở nơi nào, nàng nghe thấy giọng của mình chấn định mà thong dong, lý trí mà bình tĩnh, trong phòng ta nhiều người nhiều miệng, chỉ sợ có chút không tiện. Nếu không, tạm thời ở trong hoa viên tìm một chỗ. Góc Tây Bắc Ngũ Phu Nhân ở, góc Đông Bắc là Bán Nguyệt Phán. Chỗ Ngũ Phu Nhân người đến người đi còn náo nhiệt hơn. Ám chỉ với hắn góc Đông Bắc thanh tĩnh nhất, ít nguy hiểm nhất. Người xem rồi xử lý là được, Từ Lệnh Nghi thần sắc ngưng trọng, tạm thời gạt người trong nhà là được. Tạm thời gạt người trong nhà nói cách khác những người khác trong nhà còn không biết. Lại liên tưởng đến hắn chỉ dùng bao nặng giống như sách đồ vật linh tinh này nọ đem đứa nhỏ vào giao cho nàng. Có phải có thể nói Từ Lệnh Nghi từ trước đến nay vẫn thực tín nhiệm mình hay không? Xem ra lúc trước đều là lo lắng vô ích, trong lòng thập nhất nương buông lỏng, lại nghĩ đến trên thế gian này làm gì có bức tường không lọt gió. Huống chi là một người sống, vẫn là tiểu hài tử không dành thế sự, khóc nháo là chuyện thường nhưng đây là nhiệm vụ Từ Lệnh Nghi giao cho nàng. Nàng nghiêm mặt nói, tiếp thân sẽ nỗ lực hết sức, Từ Lệnh Nghi nhìn thấy sắc mặt bớt giận, nói, thay cho ta bộ xiêm y ta phải đi ra ngoài một chuyến. Là vì chuyện đứa nhỏ này, thập nhất nương đoán, nhỏ giọng nhắc nhở Từ Lệnh Nghi. Hầu gia, ngài có bệnh thấp khớp, lòng ta có tính toán, Từ Lệnh Nghi trầm giọng nói, ngươi chỉ cần chiếu cố tốt đứa nhỏ là được. Thái độ hắn đã rõ ràng, thập nhất nương không hề nói thêm gì, lại lo lắng hai người đi tịnh phòng, đứa nhỏ kia chạy loạn. Muốn kêu người tiến vào trông chừng đứa nhỏ hay không? Nàng tiến lên giúp Từ Lệnh Nghi thoát ngoại y, Từ Lệnh Nghi gật đầu, người tín nhiệm ai nhất, liền đem nàng kêu vào đi. Thập nhất nương nhẹ giọng đáp ứng, cho người ta đi kêu Đông Thanh đến. Thật không phải nàng cảm thấy những người khác không đủ trung tâm, mà trong nhà Đông Thanh huynh đệ tỉ muội nhiều, nàng có kinh nghiệm mang đứa nhỏ. Đông Thanh tiến môn nhìn thấy trong phòng đột nhiên thêm một đứa nhỏ có mắt phượng giống Từ Lệnh Nghi thì sợ tới mức sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Thập nhất nương tự mình cũng chưa hiểu tình huống rõ ràng, càng đừng nói sẽ giải thích gì cùng Đông Thanh, chỉ dặn dò nàng. Người cẩn thận trông đứa nhỏ này, ngàn vạn lần đừng cho hắn khóc nháo, càng đừng cho hắn chạy loạn kinh động người bên ngoài. Đông Thanh nhìn nàng ngơ ngác gật đầu, giống như không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Thập nhất nương có chút lo lắng nàng khống chế không được tình huống, thấy Từ Lệnh Nghi đã nhanh tiến tịnh phòng, không tốt trì hoãn nhiều, chỉ phải nhấn mạnh lại một câu ngàn vạn lần đừng cho người bên ngoài biết trong phòng có đứa nhỏ, sau đó vội vàng cùng vào. Trong lúc đó, nàng thử hỏi Từ Lệnh Nghi, đứa nhỏ này gọi là gì? Chúng ta nên xưng hô như thế nào mới tốt? Từ Lệnh Nghi mặt căng cứng gắt gao, sau một lúc lâu mới nói. Nghe nói kêu Phượng Khanh nữ hài, góc truyện audio.com. Tử sao, hình như không giống, hoặc là nam hai tử, cảm giác lại không có bộ dáng ổn trọng, nàng lại lớn lá gan hỏi, đứa nhỏ bao nhiêu tuổi, là nam hài hay là nữ hài, như thế nào không đem nhũ nương mang lại cùng, Từ Lệnh Nghi miệng ngậm gắt gao trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía thấp đầu rửa mặt. Thập nhất nương nghe âm biết ý, không hề truy vấn, giúp hắn thay đổi kiện áo choàng lụa hoa màu xanh thạch bảo tiễn hắn ra tịnh phòng. Bên kháng, Đông Thanh cùng đứa nhỏ kia còn bảo trì tư thái khi bọn họ tiến tịnh phòng mắt to mắt nhỏ trừng trừng rằng co. Thấy hai người đi ra, Đông Thanh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, vội giải thích nói. Hắn không cho ta đụng hắn, ta sợ hắn náo loạn lên, đành phải ở một bên nhìn. Giải thích mình vì cái gì vẫn đứng ở bên kháng, thập nhất nương lại phát hiện đứa nhỏ kia thấy Từ Lệnh Nghi ánh mắt sáng ngời, trong ánh mắt toát ra vài phần vui mừng. Nàng tỉnh bơ cười nói. Hắn mới đến, không khỏi sợ người lạ, chỉ cần không nháo thì là chuyện tốt, cũng là uyển chuyển hướng Từ Lệnh Nghi giải thích trông đứa nhỏ không phải chuyện dễ dàng. Về sau nếu xảy ra chuyện gì, không nhất định tất cả đều là mình sai. Từ Lệnh Nghi nghe gật đầu, xem như chấp nhận giải thích của thập nhất nương. Phân phó nàng, người không cần tiễn ta, trông coi đứa nhỏ này là được, nếu ta giữa chưa còn không có trở về, người liền nói cùng nương ta sáng sớm đi phủ vương đại nhân Vương Lệ, phải trễ một chút mới có thể trở về. Thập nhất nương đồng ý tiễn hắn ra nội thất, xoay người lại thấy đứa nhỏ kia rơi nước mắt, đôi mắt trông mong còn dính lên bức rèm cửa. Trong lòng nàng khẽ động ôn nhu tiến lên, hầu gia nói ngươi kêu Phượng Khanh, nương của ngươi bình thường kêu ngươi như thế nào, là trực tiếp kêu Phượng Khanh, hay vẫn là có nhủ danh khác, Mắt đứa nhỏ kia lại lộ hoảng sợ, hoảng loạn bất an nhìn ra bên ngoài cửa sổ giống như nàng là đại bại hoại muốn khi dễ hắn vậy. Ta gọi ngươi Phượng Khanh được không? Thập Nhất Nương tươi cười ôn hòa đến bên Kháng. Đứa nhỏ kia lại mạnh mẽ đem gối dựa ở bên cạnh ôm ở trong lòng chắn ở trước ngực tư thái phòng bị. Phu nhân, ngươi hỏi cũng không công. Đồng Thanh bên cạnh có chút bất mãn nói, ta vừa rồi cũng hỏi hắn nửa ngày, hắn một tiếng cũng không thoát ra khỏi cổ họng. Một tiếng cũng không thoát ra khỏi cổ. Thập Nhất Nương ngạc nhiên nói. Đông Thanh gật đầu, một tiếng cũng không thoát khỏi cổ, lại lộ ra ra vẻ kinh ngạc. Phu nhân, ngài nói, sẽ không phải là câm điếc đi. Thập Nhất Nương nghĩ đến từ lệnh nghi chỉ dùng bao nặng đem hắn bỏ vào, hắn ở trong bao nặng giống như không có động tĩnh gì. Một đứa nhỏ 2, 3 tuổi, bị người dùng bao nặng bọc lại không biết đi hướng phương nào, cũng không trả lời, chuyện này cũng rất kỳ quái. Chẳng lẽ thật sự là có vấn đề, nhưng thấy ánh mắt hắn linh hoạt lại không giống như có vấn đề. Thập Nhất Nương suy nghĩ, liền thấy Đông Thanh giơ tay kéo đứa nhỏ kia. Phu nhân hỏi ngươi đó, nếu ngươi không trả lời, đợi lát nữa sẽ không cho ngươi đường ăn. Động tác có chút lớn, đứa nhỏ kia đột nhiên thét chói tai, đá, đánh Đông Thanh. Hai người đều hoảng sợ, lập tức có nha hoàn cách bức rèm hỏi, phu nhân, muốn nô tỳ hỗ trợ hay không? Đông Thanh rốt cuộc bất chấp mọi thứ tiến lên chen miệng đứa nhỏ kia lại, tiếng kêu bén nhọn biến thành tiếng khóc nức nở nghẹn ngào. Thập Nhất Nương cũng sợ tiếng thét dẫn người tới, không có ngăn. Góc truyện audio.com, cản, chính là trả lời nha hoàn kia, ta có chút việc ngươi cho hổ phách tiến vào, tiểu nha hoàn trả lời mà đi, Đông Thanh ai nha một tiếng buông tay. Thập Nhất Nương vừa thấy, đứa nhỏ kia thế nhưng giống như miệng hổ cắn Đông Thanh chảy máu. Đứa nhỏ này thật sự là hung dữ, Thập Nhất Nương ngạc nhiên, lấy khăn cho Đông Thanh bao vết thương, sau đó liếc mắt nhìn đứa nhỏ kêu Phượng Khanh này một cái. Hắn giống như con thú nhỏ rơi vào bẫy dập sợ hãi lại hung ác trừng mắt nhìn nàng. Phu nhân, đứa nhỏ này phải dạy dỗ kỹ mới được. Đông Thanh mặt tái nhợt như tờ giấy, 7-8 người huynh đệ tỉ muội nhà ta cũng không có người nào thấy người liền cắn. Nàng đang nói, hổ phách tiến vào, thấy tình cảnh trong phòng cũng ngây ngốc ở nơi đó. Phu nhân, đây là chuyện gì thế này? Thập Nhất Nương cười khổ, đem sự tình kể lại một lần. Trong lúc này Phượng Khanh vẫn núp ở phía trước cửa sổ, đem cái gối dựa chầm ôm ở trước ngực đề phòng nhìn các nàng. Sẽ không phải là đứa nhỏ của hầu gia đi, hổ phách cẩn thận đánh giá ngũ quan đứa nhỏ kia, vậy làm sao bây giờ? Đông Thanh vừa nghe liền gấp gáp, đứa nhỏ này chỉ có 2, 3 tuổi, ấn theo thời gian, đúng là lúc bệnh đại tiểu thư nặng nhất, cũng khó trách hầu gia không tiện đem đứa nhỏ mang vào phủ. Thập Nhất Nương cảm thấy đau đầu cực kỳ, thật ra không phải sợ đứa nhỏ này là của Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi tuy mang theo đứa nhỏ nhưng không mang mẫu thân, thậm chí ngay cả người hầu hạ bên người đứa nhỏ này đều không có mang về đến, thuyết minh mẫu thân đứa nhỏ này không thể lộ ra ngoài, chỉ sợ là xuất thân ngay cả so với Từ Tự Dụ đều không bằng. Lại không phải trường tử, căn bản uy hiếp không được. Chuân ca nàng lo lắng chính là không có biện pháp giao cho Từ Lệnh Nghi, nếu hắn bảo tạm thời gạt người trong nhà, mang đứa nhỏ trở về, chắc là muốn nhận đứa nhỏ này, lại ngại có người cản trở, nên lúc này không thể quang minh chính đại. Để cho đứa nhỏ nhận tổ tông, còn không dè chừng mình có bệnh thấp khớp mà chạy đi ra ngoài, 8-9 phần 10 là vì chuyện đứa nhỏ này mà vất vả, nói không chừng còn tạo cho đứa nhỏ này một thân phận giả. Trước khi sự tình giải quyết, sự tồn tại của đứa nhỏ này đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. Thập Nhất Nương miên man suy nghĩ, nhưng gạt người trong nhà nhưng giấu giếm thế nào a? Không nói chuyện khác, chỉ làm thế nào đem đứa nhỏ này đưa tới hậu hoa viên đã là vấn đề lớn. Nàng cũng không có sức lực như Từ Lệnh Nghi có thể một tay liền đem đứa nhỏ mang vào. Cho dù nàng có sức lực này, như làm thế nào giải thích với người, tâm nàng khẽ động. Không bằng học biện pháp của Từ Lệnh Nghi, dùng đồ đặc sách đứa nhỏ này đến Bán Nguyệt Phán đi. Nghĩ đến Bán Nguyệt Phán bị Từ Lệnh Nghi coi là thánh địa, đột nhiên thêm một đứa nhỏ không rõ lai lịch, nàng nhịn không được khóe miệng cong lên, có cảm giác vui sướng xem kịch vui rất tàn ác. Đúng, liền làm như vậy. Dù sao mình đã nói qua, góc Đông Bắc thanh tĩnh nhất. Thập Nhất Nương không để ý tới Đông Thanh lải nhải không ngớt thương lượng cùng hổ phách. Có cái gì giống như giỏ linh tinh hay không? Đem đứa nhỏ này bỏ vào trong giỏ, sau đó cho thô sử mama nâng đến Bán Nguyệt Phán đi. Nói là hầu gia sai mang đồ đặc thường dùng đi qua. Sau đó tìm người thành thật có thể tin tương ở Bán Nguyệt Phán hầu hạ. Đợi hầu gia trở về nói tiếp, Bán Nguyệt Phán, Đông Thanh sắc mặt càng trắng bạch, góc truyện audio.com, đó là thư phòng của hầu gia. Người không có phận sự không thể đi vào, nếu để cho hầu gia biết chỉ sợ sẽ tức giận. Hơn nữa, Bán Nguyệt Phán cách chỗ chúng ta hai khắc chung thời gian, cho mama ở đó hầu hạ không khó, nhưng đồ ăn làm sao bây giờ? Tắm giặt bình thường làm sao bây giờ? Đột nhiên xuất hiện Xiêm Y tiểu hài tử, nói không qua được a. Hổ Phách lại trầm ngâm nói, chủ ý này của phu nhân ta thấy không tồi. Dù sao Bán Nguyệt Phán người tầm thường không dám đi, chính là có tiếng động gì, mọi người cũng không dám tùy tiện chạy vào. Về phần đồ ăn, lần trước lúc ta đi tìm hầu gia thấy bên kia có cái phòng bếp nhỏ, cửa nách phía đông còn trực tiếp thông đường hẻm ngoại viện, đến lúc đó ở đó nấu nướng là được. Về phần tắm giặt mỗi ngày, tìm biện pháp đem đến phòng sau, cũng có thể tìm được chỗ che chắn. Không được, Đông Thanh vẫn cảm thấy không ổn, gió chính là thư phòng hầu gia. Thập Nhất Nương lại cười nói. Hắn có thể ném một đứa nhỏ cho chúng ta như vậy, chúng ta vì cái gì không thể dùng Bán Nguyệt Phán của hắn, chẳng lẽ đây là do ta gây họa sao? Hổ Phách nhìn thấy Thập Nhất Nương khóe mắt mi sao đều toát ra vài phần ý cười, cũng nhịn không được cười rộ lên. Chỉ có chút lo lắng, phu nhân, ngài vẫn là thương lượng với hầu gia đi. Đối với nam nhân mà nói, đây là nợ phong lưu thao tác tốt, nói không chừng còn có thể được truyền làm một chuyện đáng được ca ngợi. Thập Nhất Nương căn bản không có chỗ trống để nói gì. Nhưng nàng có thể ở trên gấm lặng lẽ chọc lỗ, khiến cho Từ Lệnh Nghi chút buồn rầu nho nhỏ đi. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên lên tinh thần gấp trăm lần. Hổ Phách đi tìm cái giỏ đến. Cách Trương,